Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lần thứ nhất tại chùa Phước Hưng, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nam mô A Di Đà Phật. Và đề tài mà Pháp đang gửi đến tất cả quý vị đó là khuyên tu niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả chúng ta ở trong Phật Pháp, mình đều biết được câu nói thân người khó được, Phật Pháp khó gặp. Quý Phật tử nhận thấy rằng chúng ta có cái duyên được đến đạo tràng niệm Phật tu hành, được gặp những vị thầy, những bậc tôn đức tăng ni có cái tâm rộng lớn vì chúng sanh, mở đạo tràng mở khóa tu cho chúng ta được về tu, thì thầy nhận thấy cái đó là cái phước duyên rất lớn mà các Phật tử nên trân trọng để dành thời gian về tu tập. Gặp lại ở trên thế gian này, quý Phật tử thấy rõ con người mình sanh ra, lớn lên, có gia đình, rồi cái già nó cũng đến. Mà cái già nó đến rồi thì kế đến là cái gì nó đuổi theo mình nữa, cái chết đuổi theo, phải không? Như vậy thì con người mình già, bệnh, chết, ai tránh được không? Không ai tránh được hết á. Nhưng mà tất cả chúng ta sống ở thế gian, nhưng ít khi mình biết mình sẽ già, biết mình sẽ bệnh và biết mình sẽ chết, đúng không quý vị? Đó, nếu mà ai cũng biết mình sẽ già, biết mình sẽ bệnh, biết mình sẽ chết thì đâu có tranh hơn tranh thua. Thì rồi những cái vui ở ngoài thế gian đâu thể nào lôi kéo mình được, đúng không? Mình cứ thấy mình khỏe, ăn ngon ngủ yên, nhà cao cửa rộng, con cháu nó thành đạt thế gian là thấy vui rồi. Từ cái chỗ đó mà không nghĩ đến việc tu hành, cái chừng bệnh nó đến rồi cái chết nó đến thì quý vị thấy nhà cửa mình đem theo được không? Không đem theo được, phải không? Quý vị có mấy chiếc xe hơi đem xe hơi xuống gặp Diêm Vương được không? Cũng không được nữa, phải không? Giờ có mấy trăm triệu, mấy tỷ gửi trong ngân hàng tắt thở rồi đó, đưa mấy trăm triệu, mấy tỷ cho Diêm Vương đừng có bắt mình, ông chịu không? Ông cũng không chịu nữa, phải không? Vậy cái gì cứu mình trong hiện tại, trong giờ phút lâm chung và cả đời sau nữa? Vậy cái gì nó cứu mình? Cái gì? À, cái công đức tu hành sẽ cứu mình trong hiện tại, trong giờ phút lâm chung và luôn cả đời sau nữa. Vì cái lẽ quan trọng của việc tu hành nó đem lại cái lợi ích chân thật, an vui cho cuộc đời của chúng sanh. Cho nên chư Phật, chư Tổ sư dốc lòng hoằng dương Phật Pháp để cho tất cả chúng ta nhận biết rõ, ứng dụng tu thì cuộc đời của mình tươi sáng, cuộc đời của mình dần dần bước lên cái chỗ vui vẻ, miên viễn. Thì Đại sư Tri Lễ, tức còn gọi là Pháp Trí Đại sư đó, có cái bài văn khuyên tu niệm Phật như sau. Đại sư nói: vẫn nghe một niệm dung thông, muôn pháp không ngại, nhân gây có khác, quả cảm thành sai. Cho nên thuận tánh tu hành thì hiện mười phương tịnh độ, theo tình tạo nghiệp tất trôi sáng nẻo luân hồi. Xét nghĩ cảnh duyên ở La Bà phần giải thoát rất kém ít khó khăn, số đọa lạc lại dễ dàng đông đảo. Nên kinh nói được thân người như đất ở móng tay, đọa đường ác như đất miền đại địa, tu đến ba thừa hạnh đủ mới lìa bốn loại thọ sanh. Bởi trần cảnh mạnh thô, phiền não lừng lẫy, tự lực giải thoát phỏng được bao người. Đó, trước tiên ngài nói một niệm dung thông, muôn pháp không ngại, nhân gây có khác, quả cảm thành sai. Một điểm dung thông là gì? Có nghĩa là chúng ta thông suốt được, nhận rõ được và trở về được cái tâm chân thật, thanh tịnh, sáng suốt, thì đối với muôn sự muôn vật bên ngoài không có chướng ngại mình. Còn bây giờ mình có sẵn cái tâm chân thật. Cái tâm chân thật quý vị biết là gì không? Là cái biết mà không có vọng tưởng. Chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy cái cô gái đó thì mắt mình thấy, mình biết đó là cô gái thôi. Còn mình có dừng lại ở chỗ đó đâu? Hễ thấy người nữ rồi nó khởi thêm cái vọng tưởng đẹp xấu, phải không? Hễ đẹp thì yêu thích, còn xấu thì chê bai. Như vậy tâm chân thật là cái biết mà không có vọng tưởng, thường biết rõ ràng. Chúng ta có sẵn nó, mắt thì biết sắc, tai thì nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, mình biết hết, phải không? Biết sắc, biết cảnh, biết mùi vị, biết hương, vân vân. Nhưng mà mình đuổi theo cái vọng tưởng, sống cái vọng tưởng. Còn cái tâm chân thật, cái biết hằng hữu đó, mình thường lãng quên. Chẳng hạn như ăn thì mình ăn để no, biết ăn. Mà chúng ta làm sao? Thích người, thích cay á thì phải đi tìm ớt ăn mới ngon, đúng không quý vị? Không có ớt cái quý vị ăn ngon không? Không ngon, phải không? Người thích ăn mặn chút phải đi kiếm nước tương, muối tiêu rồi đó. Người thích ăn lạ, phải không? Nào nhà bếp nấu mặn quá thì thôi lên ăn không được. Mình biết đói để ăn cho no, chúng ta không dừng ở đó mà cứ đuổi theo thích cái này, thích cái kia. Cho nên mình sống bằng cái tâm vọng tưởng, sống bằng cái tâm vọng tưởng, cho nên mình thường bị chướng ngại, khổ đau ở trên cuộc đời này. Chẳng hạn như ở gia đình, hai vợ chồng không nhường nhịn nhau, thể chồng có ý kiến thì người vợ cho đó là sai, mà ông chồng đâu chịu thua, ông nói ông đúng, thì hai người ai cũng nhận đúng hết thì gây lộn. Mà tới chừng gây lộn á thì vợ chồng không nhìn cái lỗi là không nhường nhịn, mà đổ thừa cho gì? Cho cái bếp quay hướng chặt rồi, đổ thừa cho cái cửa quay hướng đông là kỵ tuổi, đủ thứ hết, phải không? Chứ chúng ta không nhìn lại là do tâm của mình không có thanh tịnh, không có an định, mà đuổi theo cái vọng tưởng, tham chấp, hơn thua phải quấy, cho mình là đúng, cho nên nó gây lộn. Còn cái cửa cái bếp nó có tội nó chen vô không? Nó đâu chen vô. Nó mà có cái miệng nó cũng la làng. Mà mình hễ trong nhà xào xáo vậy đó thì các Phật tử cứ nói tại cái bếp này quay hướng là kỵ tuổi, tại cái cửa này quay cái hướng này làm ăn không nên. Rồi nhiều Phật tử còn sai lầm đến nỗi tôi không có thờ cái tượng này hợp, phải đổi cái tượng khác thờ mới hợp. Có không ha? Chắc cũng có phải không? Cho đến khi mà cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm thờ đến nỗi mặt mày thôi không nhìn ra nữa, mà tôi nói cái tượng này thờ làm ăn lên lắm cho nên không dám thay. Đó là chúng ta chưa có dung thông được cái an vui là ở chỗ những cái niệm tham sân si nó lặng hết, mình buông được hết, tâm mình an định sáng suốt thì bên ngoài không có chướng ngại được. Còn tâm mình còn đuổi theo, còn sống bằng cái tham, cái nóng giận, cái si mê thì cuộc đời có nhiều cái rắc rối, có nhiều cái đau khổ. Vậy mà Phật tử mình muốn bình yên thì phải tìm bình yên ở đâu? Ở nghe lời Phật dạy, bỏ tham sân si, hay mình đi xin Phật gia hộ con bình yên? Hả? Chắc Phật tử đa số xin Phật là nhiều, còn bỏ tham sân si thì không chịu, phải không? Xin Phật gia hộ đủ thứ hết, mà ra đời thì thôi, hơn thua với người ta không nhiều. Vậy mình có yên không? Quý Phật tử thấy mình yên nổi không? Người ta nghe loáng thoáng nói tên mình thôi à, là đây nổi sân lên rồi, phải không? Ta nói mình đồ trâu đồ bò, cái quý vị sân lên liền à. Vậy mình sân lên là mình chấp nhận là cái gì? Mình chấp nhận mình là giống như người ta chửi, phải không? Mà mình là con người mà nghe người ta chửi cái mình mê lầm, mình tưởng mình thành là cái con người ta đang chửi mình, cái cắn ra liền. Có phải mình làm trò cười cho thiên hạ không? Mình sống bằng cái si mê rõ ràng, cái lời chửi đó nó đâu có lẽ thật ở trong đó. Vậy mà mình cứ mê lầm chấp nhận cái lời chửi đó là mình, rồi quý vị về ăn không ngon, ngủ không yên, hãy chửi thua ta thì sao? Về gác ta lên trán, ngày mai kiếm câu nào nặng hơn đi ra đấu khẩu nữa, phải không? Còn mình mà hung dữ á thì đánh thua thì về tức lắm, ngày mai chuẩn bị dụng cụ này kia kéo bà con dòng họ hơn thua với ta. Mà quý vị thấy hơn thua phải quấy, Đức Phật có câu kệ: kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hơn hai điều xả ấy được an ổn ngủ. Mình hơn ta, mình chửi hơn, mình đánh hơn, mình giữ hơn, thì mình kết thêm cái quán thù với người đó. Còn mình thua họ thì về tức tối, ngủ không yên được. Thôi thì hơn thua bỏ hết, an ổn ngủ. Có phải quý vị thấy sống bằng cái tâm lặng lẽ thanh tịnh, hơn thua phải quấy bỏ hết, an ổn không? Vậy mình chịu sống bằng cái thanh tịnh hay sống bằng cái hơn thua phải quấy? Quý vị chịu cái nào? Chịu cái thanh tịnh, nhưng mà ở đây chịu, chứ ra ngoài kia nghe người ta nói cái phải chừng đó nghe, cái hơn thua phải quấy nó lại nổi dậy đó. Cho nên phải thông suốt cái tâm của mình thì cái cảnh bên ngoài nó không làm chướng ngại, nó không gây đau khổ cho mình. Rồi gì nữa? Quý vị thấy ở trên thế gian có người thì đẹp, có người thì xấu, có người thì sống lâu, có người thì chết yểu, có người thì giàu có, người thì nghèo hèn, người thì thông minh, người ngu đần. Vậy cái gì tạo nên cái sự sai biệt đó? Cái gì tạo nên? Nó lớn lớn thầy nghe coi. À, do mình tạo cái nghiệp nhân nó khác nhau, cho nên tạo nên cái quả báo nó cũng khác nhau. Chẳng hạn như có những vị sống tới 90 mấy tuổi mà vẫn khỏe mạnh, đạp xe đạp bon bon à, nhiều khi còn cầm cuốc ra rẫy làm cỏ được nữa, không có bệnh tật, là do họ tạo nhân gì? Không sát sanh mà phóng sanh, phải không? Vậy quý vị cẩn thận nha, tự mình không được giết, miệng không xúi người khác giết, tâm ý không vui thích với việc giết hại. Thầy nghe có Phật tử nói: thưa thầy, con đâu có giết đâu, con nhờ ta làm không à. Vậy mình nhờ ta làm mình có phạm tội sát sanh không? Hả? Đó. Rồi mình không tự giết, rồi không xúi được khác giết. Chân má ơi, cái món cà ri gà này ngon quá à. Vậy mình có phạm vào không? Mình khen ngợi cái việc giết hại, đúng không? Rồi có Phật tử nó nói với thầy: thưa thầy, sinh nhật con của con không có làm gì sát sanh hết, con đặt ta nấu thôi mà. Mà thầy hỏi: đặt chay hay đặt mặn? Nó đặt đồ mặn. Vậy thì quý Phật tử thấy mình rơi vào cái gì? Tốn suối người ta giết cho mình đã, phải không? Cho nên cái không sát sanh mà phóng sanh ăn chay đó, đó là cái việc thiện tột bậc, cứu mạng sống của loài vật, và nó đem đến cái niềm vui cho mình là được sống lâu, được khỏe mạnh. Quý Phật tử thấy, nếu mà cái thân của mình nay bệnh mai đau thì chúng ta làm việc có được tốt không? Đâu được tốt, mà thân mà nó bệnh rề rề hoài, quý vị lên chánh điện tụng kinh theo mọi người được không? Cũng không được nữa, nó cản trở đủ thứ hết. Cho nên đầu tiên Phật dạy không sát sanh, ăn chay phóng sanh để chúng ta có được cái thân khỏe mạnh và không gây oán thù nợ mạng loài vật. Mà quý Phật tử ở đây, các cụ nè, con cháu làm lễ mừng thọ đó, ngày đó nó đãi chay hay đãi mặn? Lễ mừng thọ của các cụ là làm chay làm mặn đây, chắc cũng làm mặn ăn nhậu quá, phải không? Mà cha mẹ ông bà sống lâu khỏe mạnh là do cái nhân không sát sanh. Mà ngày đó quý vị đãi mặn uống rượu ăn thịt đó, thì nhiều khi sau cái lễ thọ cái ông bà mình lên đường luôn, phải không? Do cái ngày đó mình vì cha mẹ ông bà mà tạo cái nghiệp sát hại sinh mạng loài vật để đãi đặt đó, thì khiến cho cái phước đức nó tổn giảm. Cho nên Phật tử nào thể gia đình càng giàu có thì phải càng cẩn thận nha. Mình giàu có tiền thì mối quan hệ lớn, hãy tiệc tùng gì á cũng giết hại loài vật để đãi đằng, ca hát uống rượu đủ thứ hết. Nhưng mà cái đó là cái nhân bất thiện thì nó cảm cái quả khổ cho mình và gia đình mình, thì quý vị nên răng chừa đừng làm. Và nếu mình đứng đầu gia đình thì thầy khuyên đám giỗ nè, đám cưới nè, thôi nôi sinh nhật gì đó nên đãi chay hết là tốt nhất. Quý Phật tử có dám làm không? Hay nói con đãi người ta không tới ăn hả? Chắc không dám quá, phải không? Nhưng mà cũng phải cố gắng nha. Bởi vì cái đó, nếu mà quý vị đãi chay được hết là mình chuyển đổi được cái tập quán bất thiện thành cái tập quán tốt đẹp. Giờ thầy tính con số cho quý vị nghe. Một cái đám cưới mà đãi mặn đó, một bàn 10 người mà quý vị đãi 30 bàn, cứ một bàn phải tốn 10 con tôm hùm đi. Quý vị đãi 30 bàn, quý vị giết chừng bao nhiêu con tôm? 300 con tôm, phải không? Là chưa tính cá, gà, vịt, heo gì đó, đủ thứ, phải không? Giờ làm con số, một cái đám cưới đó chúng ta nợ bao nhiêu sinh mạng rồi vậy? Hàng trăm, phải không quý Phật tử? Vậy mà mình cứ chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc, mà cái ngày đó mình đã gieo với nhân không có hạnh phúc rồi, phải không? Cho nên thầy mong các Phật tử nhìn thấu suốt nhân quả để hướng dẫn con cháu của mình làm những việc hợp với nhân quả lành, để gia đình chúng ta được an vui, được hạnh phúc. Nếu mình có tiền nữa thì ngày giỗ cha giỗ mẹ vân vân, mình cúng chùa, mình làm từ thiện giúp người nghèo, còn hơn bỏ tiền đó ra để mà sát sanh ăn thịt thì tội lỗi mình mang. Quý vị nhớ, trong lịch sử Đức Phật thì cuối đời của Đức Phật đó, thì chứng kiến cái cảnh vua Tỳ Lô Ly đem quân qua giết sạch dòng họ của Phật Thích Ca Mâu Ni hết. Phật 3 lần cản bước tiến quân của vua Tỳ Lô Ly, mà cuối cùng cũng phải chấp nhận sự tàn sát của vô tỳ lưu ly đối với dòng họ của Phật. Quý Phật tử biết cái đó là do cái nhân gì không? Đức Phật kể lại là đời quá khứ dòng họ Thích Ca đó là làm cái nghề chài lưới, hội tụ nhau hay gọi là làng chài. Thì hôm đó trong cái làng chài đó đánh bắt được một con cá rất là lớn, thì kéo vào bờ, thì mọi người cùng dự định tiến hành giết thịt con cá đó, chia cho mỗi nhà một ít để ăn. Thì riêng trong làng đó có một đứa bé, nó không tham gia cái việc giết hại và không ăn thịt con cá đó, chỉ nghịch ngợm mà lấy cái cây gõ đầu con cá nó ba lần, ba cái. Cho nên Đức Phật Thích Ca mới nói con cá đó là vua Tỳ Lưu Ly, còn dân chài là dòng họ Thích Ca. Do bác nhân giết con cá đó mà đời nay nó gặp, nó quán thù, đem quân qua tàn sát dòng họ của Phật á. Chỉ riêng Đức Phật không giết cá, không ăn thịt cá, chỉ lấy cái cây á, gõ lên đầu cá ba lần thì Phật bị nhức đầu ba đêm vậy thôi. Quý vị thấy sợ nhân quả sát sanh chưa? Rồi cái chuyện thứ hai nữa là chúng ta xuất gia tại gia ai cũng đều có tụng đọc bộ Lương Hoàng Sám ha, đúng không? Bà hoàng hậu Hy Thị tại sao gặp hòa thượng Chí Công á lại ghét, quý vị nhớ không? Tại sao lại ghét hòa thượng Chí Công? Và bà ghét đến mức độ là tâu với vua là thử những vị thầy này có chứng thánh hay không. Thì bà mới làm cái bánh mà trong đó có bánh nhân thịt, rồi mời hòa thượng và chư tăng vào chùa và thiết trai và cúng. Nếu mà những vị tăng này biết bà là bánh nhân thịt không ăn á, thì vua Lương bỏ đế nên tiếp tục cúng dường. Còn nếu mà họ ăn, họ đem về, đó là phàm phu, không nên cúng nữa mà đuổi ra khỏi cung. Bà có tâm ác đến mức độ như vậy. Thì hòa thượng Chí Công là một chính thánh rồi, chính đạo, nên biết được tâm niệm xấu ác của hoàng hậu. Thì khi mà nhận được lời mời thiết trai cúng dường, thầy kêu tất cả những vị thầy ở trong chùa đều làm cái bánh chai đem theo mà bỏ vô cái túi áo rộng này nè, cất đó. Thì khi vô hoàng hậu đãi bánh đó thì lấy cái bánh chay ra ăn, còn cái bánh mặn bỏ vô túi áo đem về chùa đó. Thì qua cái sự việc này, vua Lương Bỏ Đế càng kính phục hòa thượng Chí Công và chư tăng là những bậc tu hành đắc đạo thanh tịnh. Nhưng hoàng hậu Hiên Thị do cái tâm bất kính tam bảo hại chư tăng như vậy, bà chết, bà đọa làm con rắn rất là lớn, mãn xà. Thì con rắn đó mới báo mộng là nhờ nhà vua cứu giùm. Thì nhà vua mới nhờ hòa thượng Chí Công soạn cái văn sám hối lễ Phật, sám hối thế hoàng hậu 7 ngày. Thì sau 7 ngày hoàng hậu được sanh về cõi trời, cho nên mới có cái bộ Lương Hoàng Sám cho mình đọc tụng. Thì hòa thượng Chí Công mới kể cái đời quá khứ, nhân duyên nào mà khiến cho hoàng hậu lại ghét hòa thượng mà ghét tam bảo như vậy. Thì nó có cái nhân duyên là có một cái ngôi chùa ở vùng quê, thì cái phòng ở chú tiểu ở đó bên ngoài để đi lưu nước, mà tối nào con dế nó ở trong lưu nước nó cũng gáy đấy quý vị, nó ở gần cái lưu nước nó gáy. Thì có ông tiểu này ở trong cái phòng đó, mà tối nào con dế nó gáy hoài ông ngủ không được, ông mới giận quá, ông ra ông ngắt ngang con dế nó chết đi đó, đem dế giết chết để cho nó khỏi giá và ông ngủ ngon. Rồi ông thấy thương mới lấy cái vải đỏ buộc lại và chôn cất con dế đàng hoàng. Vậy mà quý vị biết cái nhân chú tiểu giết con dế đó, mà con dế đó sao để làm hoàng hậu hi thị, còn chú tiểu đó tu hành đời nào cũng là cao tăng hết, mà đời này là hòa thượng Chí Công mà đắc đạo, mà do cái nhân giết hại đó mà gặp nhau là hoàng hậu hi thị ghét hòa thượng Chí Công. Cho nên trong chùa mình ráng cố gắng nha, và quý Phật tử cũng phải cố gắng tránh cái này, thấy kiến thấy mũi thấy gì đó hạn chế giết chừng nào tốt cho mình chừng đó, đừng có gây cái quán thù nợ mạng. Quý vị thấy không, một cái sự tích là thời Phật tại thế, vua Tỳ Lũ Ly đem quân qua giết cả dòng họ Thích, rồi đến chuyện hoàng hậu Hiên Thị hại hòa thượng Chí Công là cũng do cái việc giết hại mạng sống mà có cái quán thù lẫn nhau. Vậy quý Phật tử phải sống ở đời mà người ta ghét mình, người ta hại mình, là mình nên buồn hay nên vui mà trả? Phải vui mà trả. Mình biết là mình từng gây cái không tốt đối với người đó rồi, cho nên người đó lên mới gặp mình họ ghét. Quý vị để ý ha, có những mối quan hệ mình chưa nói câu nào gặp mình cái ta quý liền, còn có những mối quan hệ hãy gặp mình cái ta ghét mình liền, ta tìm cách này cách kia ta hại mình. Quý vị đồng ý không? Đó là do quá khứ mình tạo cái quan thù với họ hoặc tạo ân nghĩa với họ. Còn nếu ân nghĩa thì gặp nhau quý mến, còn tạo cái quán thù thì gặp là ghét nhau. Cho nên cái quán mình cũng buông xả, đừng có làm. Rồi cái thương cũng vậy nữa, cũng phải đừng có thương trói buộc để rồi phải luân hồi trong sáu nẻo. Cho nên ở đây Pháp Sư Tri Lễ đã nói, thuận tánh tu hành hiện mười phương tịnh độ, theo tình tạo nghiệp tất trôi sáu nẻo luân hồi. Mình theo tình là theo những cái buồn vui giận ghét vân vân, rồi tạo nên những cái nghiệp trộm cướp sát sanh tà dâm vọng ngữ vân vân. Mà hãy tạo nghiệp thì chúng ta đi trong sáu nẻo luân hồi. Nếu mà quý Phật tử giữ năm giới thì mình sanh về đâu? Sanh về đâu? À, sanh về cõi người. Còn hiện tại mình tu thập thiện mười nghiệp lành thì mình sanh về đâu? Sanh lên đâu? À, cõi trời. Như vậy thì cõi người là do giữ năm giới, cõi trời là tu mười nghiệp lành. Còn nếu quý vị tham lam bỏng sẻn, không dám cho ai gì hết thì rơi xuống đâu? Tham lam bỏng sẻn là ngạ quỷ, cho nên cái lòng tham nó to, cái bụng to cái trống, còn cái cổ nhỏ như cây kim là không dám cho ai gì hết, phải không? Thấy thức ăn thì thức ăn nó biến thành lửa, ăn không được là do cái tâm tham lam keo kiệt. Cho nên bây giờ Phật mới dạy phải tu bố thí cúng dường để dẹp cái tâm tham của mình, không có tham tiền nữa. Đó, nếu mà chúng ta tham chấp không cho ai keo kiệt bỏng sẻn thì đó là cái nhân của quỷ đói. Quý vị thấy sợ không? Đó. Rồi kế nữa, nếu mà quý vị thường nóng giận giết cha giết mẹ, giết hòa thượng A Xà Lê, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, thì mình vào đâu? Đó địa ngục rồi đó. Cho nên mình sanh về cõi lành, tập đỏ ba đường ác là do mình chọn đường hay là ai đưa mình xuống, do mình tự quyết định hết, phải không? Mình tự quyết định mình đi lên và mình tự quyết định mình đi xuống. Vậy thì quý vị chọn con đường để đi lên hay chọn con đường để đi xuống? Nhớ nha, chọn con đường để đi lên, đừng chọn con đường đi xuống. Và đã chọn đường đi lên thì phải gắn giữ năm giới. Năm giới là gì? Lập cho thầy nghe coi. Thứ nhất, không sát sanh. Thứ hai, không trộm cướp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không nói dối. Thứ năm, không uống rượu. Rồi nhớ pháp danh của mình không? Có nhớ pháp danh không? Nhiều Phật tử ha, quy y rồi không nhớ năm giới là một, mà đến nỗi có pháp danh thầy mình đặt mình cũng trả cho thầy mình luôn mà. Không vậy thấy có đáng buồn không? Rồi cả đời không đi chùa niệm Phật tụng kinh, không làm phước thiện, tới chừng gặp lại làm sao quý vị biết không? Chết rồi mới gặp lại đó. Đa số chúng ta là như vậy. Còn sống không lo tu, tới chừng tắt thở rồi thỉnh quý thầy quý cô tới tụng kinh niệm Phật dừng. Còn mình sống mình không thèm niệm Phật, mình cứ chạy lo lăng xăng ngoài đời á, mà tới chừng tắt thở rồi niệm Phật dùm quý vị chắc, hay là quý vị còn sống niệm Phật làm lành là chắc chắn. Mình tự làm nó chắc ăn hơn nha. Trong kinh Địa Tạng nói hãy hồi hướng công đức cho người chết thì bảy phần đó, người chết hưởng có một phần thôi. Quý vị thấy ít không? Còn mình còn sống, mình xuyên niệm Phật, xuyên làm lành, bảy phần thì quý vị hưởng trọn bảy phần. Cái nào lời hơn? Cái còn sống tu lời hơn. Vậy mà mình cứ ý lại thôi mà. Còn sống không lo tu, lo chạy rong chạy đuổi ngoài thế gian, tắt thở rồi mới chạy lên chùa nhờ mấy thầy mấy cô cứu giùm. Mà thấy lạ cái này nè quý vị. Quý thầy quý cô đang tụng kinh, còn ngoài con cháu lo ăn thịt uống rượu không? 20 bàn, 10 bàn thì đầy người ta, mà ngồi đánh bài nè, giết chúng sinh nè, uống rượu. Vậy thì người thân mình siêu nổi không? Quý vị thấy siêu nổi không? Không, phải không? Ngay cả có đang mà đi tụng kinh những cái đó thấy cũng quá mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở chỗ nào? Cả đời người chết không biết có tu hay không, rồi tắt thở nhờ mấy thầy lên tụng kinh niệm Phật, mà con cháu thì không tha thiết tụng kinh niệm Phật, còn sát sanh đãi đằng nữa. Thì cái nhân để siêu thoát nó mạnh hơn cái nhân quý vị đãi đằng ăn thịt uống rượu. Mà chính ra con cháu phải cùng chư tăng á tụng kinh niệm Phật cầu siêu thì nó mới có lực mạnh giúp cho cái tâm của người mất biết ăn năn hối lỗi, khởi tâm thương người thương vật niệm Phật, vân vân. Đằng này quý vị giao cho mấy thầy hết à, giao cho mấy sư cô hết, còn mình thì không lo đói hoài. Có phải mấy thầy thấy cảnh này nhiều không? Đúng không? Mà đôi khi Phật tử mình vẫn còn vướng vào cái tình trạng này. Vậy thì mình phải đổi mới nè. Còn sống phải lo tạo việc thiện, tu hành là thân làm việc lành, là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, đó là việc lành của thân. Rồi tu đến cái miệng là không nói dối, không nói lời ác, không nói đâm thọc, không nói theo vợ. Có nhiều Phật tử tu thân là ăn chay bố thí thì siêng lắm, mà cái miệng thì chưa tu. Cái miệng chưa tu là sao? Cứ mắng chồng chửi con đủ thứ hết. Quý vị hay mắng gì? Đồ thiên lôi hà bá, phải không? Đúng chưa? Còn ăn chay mà nó không cho ăn thì nói tao tu mà quỷ nó phá không à, đúng không? Mà mình nói ta quỷ á, thiên lôi hà bá là mình có tu cái miệng chưa? Chưa, phải không? Cho đến lên chùa rồi nghe, Nếu quý vị coi lên chùa Pháp Hưu không nha, lên chùa đi kinh hành, cái tuổi trẻ nó nói bác ơi bác đi cái chân này bước lộn rồi đó, cái nỗi sân lên, mày con nít đó mà dạy đời tao ăn chay đi chùa hai mấy năm rồi, có không quý vị? À, khoe ăn chay đi chùa hai mấy năm mà đi kinh hành bước chân sai, phải không? Vậy mình sửa sai hay là mình khoe mình đi chùa lâu là đúng? Quý vị thấy cái nào? Mình phải sửa sai, đúng không? Cho dù các em, các cháu nó nhắc nhở mà mình thấy mình có sai thì mình sửa. Mà thấy cái bệnh khoe, khoe bằng cấp đi chùa nhiều lắm nè, khoe ăn chay mấy mươi năm, khoe đi chùa mấy mươi năm, ai đụng tới cũng còn sân ầm ầm mà. Vậy mình tu giỏi hay tu dở? Quý vị chắc tu chưa giỏi, phải không? Cái người tu giỏi là phải bớt tham, bớt sân và bớt si mê. Còn đụng vô mà cứ nổi lửa ầm ầm là chắc càng phải tu cho nó kỹ hơn chút, đúng không? Rồi còn cái này nữa, không, mình đã đi chùa có tầm rồi hay đứng trước người ta không? Trưởng bối mà hôm nọ có ai vô đứng chỗ đó thì người đó buồn hay vui? Chắc buồn rồi quá. Chỗ này chỗ của tôi mà sao chỉ đứng đây, phải không? Mình tu mình còn dành cho ngồi nữa. Mà kinh Pháp Hoa nó nhường chỗ cho ta nghe kinh đó, là được chỗ ngồi của Diễn Linh Thánh Vương. Mà quý Phật tử không nghe kỹ, hãy lên tụng kinh chỗ đó mình thường ngồi, hôm nào ai ngồi chỗ đó là thấy không biết Atula nổi lên hay là Bồ Đề Gai nổi lên. Cái gì nổi lên quý vị? Chắc gai góc nổi lên phải không? Chắc thầy nhắc cái này để các Phật tử nhìn lại cái sự tu hành của mình, mỗi năm nó tiến hay nó lùi. Chúng ta biết nó tiến hay lùi thì phải căn cứ cho cái phiền não đó, tham sân si, ba cái này mà nó mỏng là chúng ta tiến, còn ba cái này nó còn dày quá, ai đụng vô nó không tha người ta thì càng phải tu kỹ chút, phải không quý vị? Tu làm sao ai gặp mình trên miệng cũng nở hoa sen hết, còn mình càng vui mặt mình cứ chầm hầm với thiên hạ không à. Ta xuống bếp ta công quả, ta phụ làm cũng không nhăn nhó đủ thứ hết, la người này la người kia thì không biết mình tu vậy ta dám tới không hay ta chạy luôn. Chắc ta chạy hết phải không mấy con, đúng không? Sẵn đây thầy nói luôn ha, có nhiều Phật tử cúng chùa thích lắm, thích làm việc thiện, nhưng mà cúng chùa làm việc thiện bằng cái tâm dính mắt nha. Dính mắt là sao? Nó đang hay đi chùa, lên mấy chỗ tượng Phật đó, tượng gỗ, tượng đá, quý vị làm thì công đức lớn lắm, mà thầy thấy có người làm mà bị kẹt, là gắn cái tên con, tên gì, pháp danh gì cúng dường cái tượng này đó, mà thầy trụ trì không gắn thì biết quý cái người cúng nó có giận không nữa, phải không? Cho đến gia đình con phát tâm cúng cái đại hồng chung đó thì thầy thấy cũng khắc tên gia đình đó lên cái đại hồng chung đó nữa. Vậy quý vị cúng dường có kẹt và có danh không? Có kẹt không? Để ta biết mình cúng đó. Có hôm nọ cũng đang lên chùa, thầy ở trong huyện á mới xây, thầy dẫn lên tham quan, mấy thầy mới vừa xá tổ sư Đạt Ma quý vị, nhìn lên cái tượng gỗ nguyên cái dòng chữ gia đình đã cúng bự trần dân mà, dưới cái tượng tổ đó. Vậy mấy thầy xá tổ là xá luôn cái tên của người cúng ở đó đó. Cho nên làm việc thể mình thấy những cái việc đó lợi ích cho tam bảo, cho chúng sanh thì nó có nhân có quả, khỏi ai biết đến mình, khỏi mong người ta đền đáp cảm ơn mình, thì mình làm cái tâm rộng rang hơn tha, nó mới đúng chánh pháp của Phật. Còn quý vị làm mà cứ kẹt vào cái danh, muốn người này người kia biết với mình thì rất dễ sanh phiền não. Thầy dặn phải cẩn thận. Chẳng hạn như Phật tử ủng hộ Tam Bảo rất nhiệt tình mà muốn có danh đó, hôm nào thầy điều trì mà lên mà không đón quý vị á, quý vị nổi bồ đề gan. Cái cẩn thận chỗ này là chúng ta dễ khởi phiền não. Còn nếu mình đi làm từ thiện cho chỗ đó thật là nhiều quà mà cứ thích người ta cảm ơn mình, rồi hôm đó mình cho quà mà ta không dòm đến mình, chắc nói thôi từ đây đi tôi không có tới chỗ này tôi làm nữa, đã cho rồi mà không còn cảm ơn còn kiếp chuyện nữa. Như vậy thì chúng ta làm việc lành nhưng không đúng với cái tinh thần của Phật dạy. Phật dạy làm bằng cái tâm lợi ích cho mọi người. Chẳng hạn như Phật tử có khả năng xây hết cái chánh điện đó chỉ một gia đình mình thôi, thì khi xây quý vị nên nghĩ mình xây dựng để có chỗ thờ Phật, có chỗ cho đại chúng tu hành, rồi đem việc lành đó hồi hướng cho mình và chúng sanh cùng về cực lạc để thành Phật, nhiều đó là xong. Chứ đừng có nghĩ thưa thầy con xây này thầy gắn cho con cái bảng con cúng ở trên cái tường chánh điện để ai vô cũng biết tới, là mình đã bị cái danh cái lợi nó làm nhiễm ô. Rồi chẳng hạn chúng ta đi làm từ thiện phát gạo cho người, hãy thấy họ nhận quà từ thiện họ được no được bớt khổ là ngang đó mình vui, chứ không phải tới làm từ thiện để cho người ta cảm ơn mình nha. Làm xong thì mình đi về, quý vị chịu chỗ này không hay là mong ta cảm ơn? Vậy chịu rồi thì mới mốt làm việc làm gì nhớ đừng có dính vô cái danh nha. Làm cho Tam Bảo để Tam Bảo trường tồn thế gian, làm việc làm lợi ích cho mọi người để mọi người bớt khổ an vui là mình vui, không mong người ta cảm ơn, không mong người ta đền đáp, có phải mình nhẹ nhàng thảnh thơi không? Nhẹ nhàng không mà muốn làm hoài nữa, thấy ta vui là mình vui, còn mình cứ mong ta cảm ơn mình, nhiều khi ta cảm ơn nó phiền não đó. Đó là cái cần phải làm. Rồi trong đây có nói ở ta mà tu hành thì cái cảnh duyên làm cho mình đọa lạc rất là nhiều, còn được cái chỗ giải thoát đó thì khó khăn. Chẳng hạn ở ta bà, quý vị thấy ngồi đây phát tâm đi tu niệm Phật mà cái người bền chí niệm Phật tới cuối đời nhiều hay ít? Cái người bền chí nhiều không? Đi thì đông á, mà giữ cái tâm tu kiên cố bền chắc thì chắc hiếm, phải không? Còn tu lần hai lần có thấy đâu mất tiêu rồi, cái hỏi sao chị không đi niệm Phật nữa, cái mình nói sao kẹt cái này tại cái kia bị cái nọ đủ thứ hết, là bao nhiêu cái hoàn cảnh ở cái thế gian này nó trói buộc mình. Ví dụ có gia đình mình tu mà vợ mình không tu, quý vị thấy có khó không? Rồi con cái nữa, đủ thứ, rồi phải đi làm lụng kiếm tiền. Rồi đôi khi mình đi làm, nếu mà công việc làm ăn nó phát triển hoài đó thì phải lo đối tác với người này người kia ký hợp đồng. Làm ăn phát triển quá thì quý vị lo ký hợp đồng không mà cũng quên niệm Phật, phải không? Rồi làm ăn mà nó bị tuột dốc lỗ lã quá lo rầu thì cũng dễ dàng quên tu. Nên mình Phật tử mình đã chọn cái con đường niệm Phật để thoát ta bà về cực lạc thì quý vị phải bền chí nha, đừng bao giờ để cảnh này nó lôi nó dẫn làm mình bỏ tu. Chúng ta khó là khó từ ta bà để đậu vào thế giới cực lạc, khó là khó ở chỗ này. Cái khó là gì? Bởi vì cảnh ở đây nó dễ nhận chìm cái tâm tu hành của mình. Nếu mình không vững chắc, không sáng suốt thì nó làm mình bỏ tu mình không hay. Quý vị đồng ý không? Đó. Còn mình đã về cực lạc rồi thì nó hết khó. Cảnh duyên ở đó là thù thắng trang nghiêm, thắng được thành Phật. Mà Đức Phật A Di Đà cho chúng ta điểm chuẩn là mấy điểm để đậu vào đường cực lạc. Mấy điểm? Điểm chuẩn đậu vào đường cực lạc là mấy điểm quý vị? Hả? Có 10 câu Nam Mô Di Đà Phật à, phải không? Có 10 câu Nam Mô Di Đà Phật là đậu vào trường đại học cực lạc. Mà cái bằng cấp để ra trường đó là Phật quả nha. Cái bằng cấp tột cùng vậy đó. Vậy vô trường đại học cực lạc có tốn tiền không? Có tốn không? Không tốn tiền. Có cần phải đúc lót cho người ta không? Cũng không nữa, đúng không? Vậy có đòi hỏi phải biết chữ mới niệm Phật được không? Không đòi hỏi người không biết chữ niệm Phật cũng được. Rồi người biết chữ niệm Phật cũng được, xuất gia niệm Phật cũng được, tại gia niệm Phật cũng được giảng sanh. Ai cũng niệm Phật, hãy có tín nguyện đầy đủ là đều được Phật tiếp dẫn. Nhưng mà 10 niệm hiện tại mình khỏe thì mấy ngàn câu mình niệm cũng được đó quý vị. Niệm ro ro mấy tiếng đồng hồ cũng được. Mà lúc lâm chung giữ được 10 niệm không phải chuyện dễ. Chúng ta khẳng định là như vậy, đúng không? Muốn được 10 niệm hoặc 1 niệm nhớ Phật, niệm Phật cuối đời thì bây giờ mình phải ra công gắng sức, chứ không thể lơ là được. Ra công gắng sức là gì? Chúng ta phải biết bổn phận của mình được vào thế giới cực lạc là đầy đủ 3 yếu tố: tinh sâu, nguyện thiết, hạnh chuyên. Quý Phật tử đủ 3 cái đó chưa? Đủ chưa? Sao nó nhỏ quá hả? Xét mình có tinh sâu chưa? Có niệm Phật mà nói con niệm mà sợ Phật không rước con quá, có không? Các con niệm Phật mà nó còn lo cho đứa cháu này, đứa con kia chưa gả chồng, có ai không? Đó, tinh sâu mình phải có nha. Tinh ta bà là khổ nè, cực lạc là vui. Quý vị có tin cái đó chưa? Và thứ hai là tin cái lời nguyện rộng lớn tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Nhìn lại mình có chưa? Và cái thứ ba là tin mình niệm Phật chắc chắn được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Quý vị có niềm tin này chưa? Hãy có đủ ba cái này là được vào cái cửa thứ nhất, tin sâu. Tin ta bà là khổ, hôm bữa thầy đã giảng chùa Pháp Thường đó, quý vị có nghe không? Tin ta bà là khổ là mình phải bớt dần cái sự đắm nhiễm của ta bà này. Bớt tham, bớt sân, bớt si. Tin ta bà là khổ mà hôm rào có cải lương hay nó cũng bỏ niệm Phật đi coi cải lương là chắc không thấy ta bà là khổ thiệt, phải không? Thấy nó còn vui. Rồi tết tay á, thôi nghĩ niệm Phật tiến mà đi để đi coi bắn pháo bông. Vậy quý vị có thấy ta bà khổ không? Thấy nó còn vui phải không? Tin ta bà là khổ là không phải mình chán đời đi qua, mình vẫn sống làm việc làm đức cho mọi người. Nhưng những cái đắm nhiễm á, mình bỏng dần, mình lợt lạc dần, không còn cờ bạc, không còn đá gà, không còn ham thích lắc bầu cua cá cỡ, không còn ham uống rượu, không còn ham bà tám nữa, đúng không? Dành thời gian để niệm Phật và làm tất cả việc lành lợi ích cho mọi người. Đó mới là tin ta bà là khổ, cực lạc là vui. Đã tin sâu rồi, kế đến nữa là cái nguyện thiết, là mình cả đời tu hành chỉ nguyện một đời này mãn thân này được sanh về cực lạc, không cầu đời sau được giàu có, không cầu đời sau được sanh về cõi trời, vân vân. Chỉ nguyện mãn thân này thẳng hướng về thế giới cực lạc. Quý Phật tử có nguyện vãng sanh chưa? Có không? Sao mỗi lần niệm Phật có phát nguyện vãng sanh không? Rồi làm phước có phát nguyện vãng sanh không? Niệm Phật cũng phát nguyện vãng sanh, mà tất cả những việc phước thiện cũng phải nguyện vãng sanh cực lạc, chứ không phải niệm Phật nguyện vãng sanh và làm việc lành để cho con hưởng phước ở đây, đúng không? Ngài Ấn Quang nói nguyện vãng sanh là cái nguyện rộng lớn, nhưng mà những cái phước bao thế gian mình vẫn có đủ hết. Còn mình không nguyện vãng sanh, chỉ nguyện được phước ở đây, được giàu có, sống lâu, gia đình bình yên, con cháu thông đạt, thì mình mất cái phần vãng sanh cực lạc, giải thoát sanh tử luân hồi thành Phật. Mà quý vị nguyện vãng sanh thì vừa được về cực lạc mà vừa được cái phước báo thế gian. Vậy quý vị chịu nguyện cái nào? Nguyện sanh về cực lạc, đúng không? Nó rộng lớn, nó trùm khắp, mà dẫn mình thoát sanh tử, thành Phật, độ chúng sanh. Mà ở đây nó vẫn có đủ niềm vui. Còn cầu phước ở đây thì chỉ được phước ở thế gian mà thôi, còn mất cái phần được Phật tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Cho nên sau mỗi giờ niệm Phật, tụng kinh, làm tất cả việc thiện, quý vị thấy cái bàn ghi cầu an cầu siêu á, mình khỏi tới ghi, chỉ nói với Phật: con nguyện đem công đức tu hành, nguyện cho con cùng tất cả chúng sanh đồng sanh cực lạc hành Phật đạo. Vậy là đủ rồi, quý vị chịu không? Khỏi ghi cầu an cầu siêu gì hết. Mà thầy thấy Phật tử thích cầu an cầu siêu hơn là nguyện vãng sanh. Và tu tịnh độ rồi thì phải khẳng định con đường của mình là ở thế giới cực lạc, để đủ cái thuận duyên thành Phật, rộng độ muôn loài. Đó là cái nguyện thiết. Và cái thứ ba là hạnh chuyên, là chuyên nhất niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử nên lập cho mình có thời khóa cố định để niệm Phật, phát nguyện vãng sanh. Một ngày mình thấy rảnh cái giờ nào thì mình lập cái giờ đó để tu niệm Phật, phát nguyện cầu về cực lạc. Còn ngoài thời khóa ra thì đi đứng nằm ngồi, hãy rảnh là cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Đừng có để cái miệng mình nó nói chuyện tạp vô ích, đi qua hàng xóm nói chuyện thôi, để niệm Phật là tốt hơn. Mót thời gian để niệm Phật, bởi vì hiện tại mình là nhân, lâm chung nhớ Phật, niệm Phật là quả nha. Bây giờ mình không ra công gắng sức, lơ là tu hành, thì tới chừng cái chết đó, mình không nhớ Phật mà nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ tiền, nhớ nhà, nhớ xe, chừng đó Phật tiếp dẫn mình không? Mình đâu có nhớ Phật, niệm Phật đâu, Phật đến tiếp dẫn, phải không? Cho nên bây giờ đối với tín, nguyện và hạnh, chúng ta mỗi ngày phải cho nó sâu chắc, tha thiết một hướng niệm Phật, nguyện sanh về cực lạc, không có làm việc gì khác hết. Niệm Phật là chánh hạnh, tụng kinh làm các việc lành là trợ hạnh. Quý vị nên nhớ vậy. Và tất cả đều hồi hướng cầu sanh cực lạc. Cái trợ hạnh đó thì tụng kinh nè, bỏ ác làm lành như phóng sanh, in kinh, xây chùa, cúng dường tam bảo, vân vân. Mình làm chút việc lành hoặc làm việc lành lớn cũng nguyện sanh về cực lạc hết. Bao nhiêu công đức, bao nhiêu hạnh tu của mình hướng về Tây phương cực lạc thế giới, không có một cái hướng đi nào khác. Quý vị thấy, hãy tâm mình hướng về phương Tây là thế giới cực lạc, giống như là khúc cái cây nó nghiêng về hướng Tây, thì khi nó ngã về đâu? Nó ngã về hướng Tây. Bây giờ mình niệm Phật, mình chú trọng cái việc để sanh về cõi nước cực lạc, thì chắc chắn khi thân hoại mạng chung, tâm mình nhớ đến cõi nước Cực Lạc và niệm Phật thì được Phật tiếp dẫn. Bây giờ mình lơ là thì tới chừng đó không nhớ Phật niệm Phật mà nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ thế gian thì chắc phải ở lại Ta Bà lần nữa nha. Nên mỗi người phải tự lo cho mình, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình cái hành trang cuối cuộc đời bằng cái việc tín, nguyện, hạnh cho nó bền chắc. Ở đây Ngài nói tiếp, nếu sanh về Cực Lạc thì cõi nước trang nghiêm, thân tâm thanh tịnh, thẳng đường thành Phật, chẳng đọa tam đồ. Kinh nói danh từ ác đạo còn không, huống chi có Phật. Lại bảo chúng hữu tình sanh về nơi đây đều là bậc A Bệ Bạc Trí, cho nên muốn về an dưỡng phải niệm Di Đà, tu hạnh tinh tấn từ bi, tất được Phật nguyện nhiếp thọ. Đến khi xả báo thân, quyết sanh về Cực Lạc, đúng như lời kinh dạy, chẳng dám tự đặt bài. Đó, cõi Cực Lạc thì đất nước thanh tịnh, thân tâm cũng thanh tịnh, thẳng đường thành Phật, không có trở lui xuống sanh tử luân hồi. Danh từ ác đạo còn không có nghe tên, huống chi có Phật. Quý vị thấy đọc trong kinh Tịnh Độ, đất Đức Phật Thích Ca miêu tả cõi Cực Lạc sao? Đất thì bằng vàng bạc lưu ly làm thành đường, đúng không? Hàng cây thì cũng bằng bảy báo. Còn quý vị thấy đất của mình đây sao? Bằng sình, bằng bùn, phải không? Rồi quý vị thấy ở đây vàng bạc kim cương là quý, phải đem vô tủ cất kỹ, sợ chạm trước nó vô nó lấy. Còn Cực Lạc đầy dãy ha. Vậy mình còn tham tiền tham vàng nữa không? Về cõi Cực Lạc cái tham đâu còn, bởi vì những cái quý báu nhất đều tràn đầy cùng khắp hết, cái tham không còn nữa. Rồi về Cực Lạc bạn lành là Phật, là Bồ Tát thánh chúng không à? Có ai nói mình để mình sanh không? Không ai làm cho mình sanh hết, phải không? Ở đây có người phiền não cho nên chọc giận chọc tức, nói xấu nói tốt mình mới nổi sân. Về đó toàn là Bồ Tát thanh tịnh không à, thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ, thì cái sân nó không còn. Rồi những cái tiếng chim kêu, gió thổi nước chảy đều phát ra tiếng pháp phổ không vô thường vô ngã, nhắc nhở mình tu không còn đắm nhiễm, thì cái si mê nó cũng không có. Cho nên thẳng đường thành Phật là vậy, là không có môi trường để cho cái nghiệp phiền não vọng tưởng nó phát khởi. Đó, thầy là Đức Phật A Di Đà, bạn là Bồ Tát Quan Thế Âm Đại Thế Chí, hãy về Cực Lạc chứng vào cái quả vị bất thối chuyển Bồ Tát, có nghĩa là Bồ Tát Bát Địa. Ở đây mà tu đến cái quả vị đó đó, tự lực mình đó, thì quý vị biết phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp mới chứng được bất thối chuyển Bồ Tát. Còn pháp môn Tịnh Độ, người tu còn phàm phu mà đầy đủ tín nguyện hạnh, được Phật tiếp dẫn, một khi vãng sanh Cực Lạc vào ngay quả vị bất thối chuyển Bồ Tát. Quý vị thấy mau chóng không? Còn đây mình phải tu lần lượt từ thất tính, rồi tiến lên thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Thập địa là sơ địa, nhị địa, cho đến bát địa mới vào cái đường bất thối chuyển. Con đường thành Phật nó dài xa nếu mà mình tự lực tu hành. Còn một khi vãng sanh thì thẳng vào bất thối chuyển A Bệ Bạc Trí. Cho nên pháp môn Tịnh Độ được chư tổ gọi là ra khỏi ba cõi theo chiều ngang. Đó là con ông nó đụng ngang thân tre mà vượt thoát sanh tử luân hồi. Bởi vì tự lực mình tu, có đủ tính nguyện hạnh, lại còn có nguyện tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà. Cho nên mình niệm Phật mà tham sân si nó chưa sạch hết thì cũng nhờ sức Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Mà một khi vãng sanh thì thoát sanh tử luân hồi, chứng vào quả vị bất thối chuyển Bồ Tát. Như vậy pháp môn này là con đường thẳng tắc để ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì vậy mong các Phật tử một đời này chúng ta gặp được Phật pháp, gặp được con đường vượt thoát sanh tử một cách thẳng tắc chắc chắn như vậy, thì mong các vị đừng có lơ là ở trên con đường tu hành. Mỗi ngày chúng ta đều niệm Phật cho đều đặn, mỗi ngày xem lại mình coi tính nguyện hạnh có tròn đầy hay chưa, đó là bổn phận của mình. Còn việc tiếp dẫn là nguyện của Phật thì Phật A Di Đà không bao giờ bỏ sót chúng ta. Con đường phía trước là con đường thênh thang, rộng lớn, sáng suốt, an vui mà mình chọn, đó là thế giới cực lạc. Thì mỗi người phải chuẩn bị hành trang, mà hành trang đó chính là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, và tất cả những hạnh lành mình làm đều nguyện về cõi nước cực lạc. Đó là chúng ta đang chuẩn bị cho mình cái chỗ tốt đẹp an vui. Mà hiện tại quý Phật tử có niệm Phật thì nội tâm cũng bớt các phiền não tham sân si, nó cũng giảm hẳn. Hồi xưa chưa biết tu á thì tiếc tiền dữ lắm, bây giờ biết niệm Phật, biết cõi nước cực lạc, tự nhiên cái tâm tiếc tiền nó giảm liền. Quý vị để ý vậy đó, đúng không? Hãy nghe làm phước, xây chùa, cứu trợ, mình cũng sẵn sàng mình góp công đức cho nữa. Bởi vì mình biết ta bà là cõi tạm, cái tắt thở rồi bỏ hết, thì mình đem cái tạm bỏ đó lợi ích cho cuộc đời, cho xã hội. Rồi trước khi chưa tu, hãy nghe ai nói động tới thì sân si nổi lên. Bây giờ mình biết niệm Phật cũng tu rồi, nghe ta nói động tới cũng sanh bằng chút thôi à, bỏ qua liền, phải không? Hồi xưa thì về ngủ không ngon, ăn không yên, giờ biết tu rồi nó có phiền não chút thôi bỏ qua đó. Rồi bây giờ mình biết tu rồi, mình biết thân này là tạm bợ, cuộc đời bên ngoài nhà cửa vật chất nó cũng là vô thường thôi, nên đối với thân mình không có cưng chiều đó, mà mượn nó để tu hành, để niệm Phật, giống như mượn chiếc bè để qua khỏi cái dòng sông sanh tử luân hồi. Còn chúng ta không biết tu thì mang thân này mình cứ cưng chiều nuôi dưỡng nó, tạo nghiệp ác gì đó, mà cuối cùng nó có bỏ mình không? Quý vị thấy cuối cùng cái thân này nó có bỏ mình không? Nó bỏ mình hoàn toàn. Mà nó bỏ mình nó còn làm mình đau đớn nữa. Cho nên hãy còn khỏe thì cố gắng siêng tu, đừng bỏ qua thời gian. Mai mốt mình bệnh nằm đó, muốn lại Phật cũng lại không nổi, muốn tụng kinh cũng tụng kinh không xong, muốn đi làm từ thiện cũng đi không nổi nữa. Giờ còn khỏe cứ chạy đua thời gian, gắng sức, dốc sức để tu hành, làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Khi mà chúng ta già bệnh bỏ thân này, mình niệm Phật mỉm cười ra đi về cõi Phật. Bởi vì mình sống một đời không uổng phí, một cuộc đời đầy đủ giá trị, trọn vẹn ý nghĩa làm người, trọn vẹn bổn phận của một người con Phật. Vậy thì mong các Phật tử trong khóa tu niệm Phật cố gắng siêng năng niệm Phật, đừng bỏ qua thời gian, hãy mãn thời khóa cứ niệm thầm, nguyện đem tất cả công đức hồi hướng cầu sanh cực lạc. Và mong tất cả quý thầy, quý cô và các Phật tử cùng được sanh về cõi nước Cực Lạc, cùng thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Đẹp hai ánh sáng đào vẹn từ